Bạch hòa thượng, Lâm Tế nói với Đại Ngu, chẳng dè Phật pháp của Hoàng Bá có chút xíu. Sau một năm con học pháp này với hòa thượng, nay con xin sửa lại như thế này. Nào dè Phật pháp của Hoàng Bá không có gì cả, xin hòa thượng khai thị chỗ này.
Vì ông không hiểu nên làm sao dạy cho ông được. Ông là người mà chư Phật chẳng thể giáo hóa. Tôi đã nói không cho tìm hiểu. Công án của chư tổ là muốn khiến người ta ngộ, chứ không phải muốn người ta hiểu. Còn ông muốn hiểu là nghịch ý của chư tổ. Vì hiểu là phải có lý, lý thì chẳng thể kiến lập. Đúng lý hay không đúng lý, hợp lý hay không hợp lý đều là tương đối. Đã nói vô thủy là không thể bắt đầu, vô sanh là không có sự sanh khởi. Hễ có sanh khởi thì phải có sự bắt đầu. Tôi đã dùng toán số chứng tỏ không thể bắt đầu, đem con số chia mãi, không thể chia đến số cực nhỏ. Không có cực nhỏ thì không có cực lớn. Hễ chia được số cực nhỏ tức có sự bắt đầu. Có số cực lớn tức có cuối cùng. Vì không thể tìm được con số bắt đầu nên Phật nói bất khả đắc. Bất khả đắc gọi là bất sanh. Không có cuối cùng là bất biến, gọi là bất diệt. Bây giờ khoa học cũng chứng tỏ tất cả vật chất đều y nguyên, tồn tại vĩnh viễn, bất diệt, bất sanh bất diệt. Làm sao có sự bắt đầu? Làm sao kiến lập cái lý? Nay sẽ trích đọc bài Trung Quán Luận cho ông nghe. Có người hỏi, Phật pháp có thể chia nhiều tông, sao không thể chia nhiều phái? Nên biết Phật pháp là để hiển bày bản thể tự tánh bất nhị của diệu giác, nên chẳng thể chia. Có thể chia ra giáo pháp, chẳng phải Phật pháp, chư Phật, chư tổ, vì muốn thích ứng căn cơ trình độ của mọi chúng sanh. Vì khế hợp đương cơ nên chia nhiều tông, tức là trên phù hợp ý Phật, Phật pháp chẳng thể chia. Dưới khế hợp đương cơ, giáo pháp có thể chia là vậy. Giáo pháp thích hợp với người phương Đông được chia làm năm hệ: thiền, giáo, luật, tịnh, mật. Thiền, luật, tịnh, mật mỗi hệ có một tông. Giáo môn chia thành bốn tông: thiên thai, thiền thủ, tam luận và duy thức, cộng chung thành tám tông đại thừa. Luận này vì muốn phá chấp dị biên tương đối nên phương tiện thiết lập trung quán. Nguồn gốc của dị biên là hữu và vô. Hữu bao gồm hữu di pháp, vô bao gồm vô di pháp. Nhị biên đã phá thì trung chẳng có chỗ để an lập. Như thế đâu có học thuyết cao siêu để cho nghiên cứu mà dựng lập học phái trung quán. Lục tổ nói, thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, tự tánh bất nhị. Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa do Phật thuyết đều là bất nhị. Chư tổ căn cứ theo kinh Liễu Nghĩa lập luận sớ giải cũng là bất nhị. Bất nhị thì chẳng có tương đối, chẳng tương đối thì chẳng thể dùng bộ não suy nghĩ, chẳng thể dùng lời nói văn tự diễn đạt. Cho nên Đại Thừa khởi tính luận nói, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng văn tự. Nên biết những phương tiện do chư Phật chư tổ thiết lập chỉ muốn khiến chúng sanh ngày đó khai ngộ, chứ chẳng phải muốn chúng sanh nghiên cứu tìm hiểu lý đạo. Nên chẳng thể xem như một học thuyết để nghiên cứu mà chia ra nhiều học phái. Trung Quán Luận gồm 27 phẩm. Mặc dù có quán có phá, kỳ thật quán cũng là phá. Bất cứ hữu di pháp, vô di pháp, tất cả đều phá. Như các phẩm Quán Như Lai, Quán Niết Bàn thuộc về phá pháp vô di. Những phẩm Quán Nhân Duyên, Quán Khứ Lai thuộc về phá pháp hữu di. Hữu, vô, tất cả đều phá. Phàm có dị biên tương đối đều phá. Chư Phật chư tổ dùng pháp phá làm phương tiện để phá sự chấp trước của chúng sanh. Chúng sanh có sở chấp nào thì phá cái sở chấp ấy. Nếu chúng sanh chẳng chấp trước thì pháp phá cũng thành dư thừa. Này chúng tôi biên tập yếu chỉ Trung Quán Luận này, chỉ ở trong mỗi phẩm rút ra vài kệ chủ yếu để sáng tỏ yếu chỉ về pháp phá của tác giả mà thôi.
Lời kết. Pháp sư Diệu Nhân ngày 22 tháng 12 năm 1983, khi đọc Nhập Trung Luận có bút ký rằng các đại luận sư Ấn Độ như Phật Hộ, Thanh Biện, Nguyệt Xưng, Tịnh Mạng đều kế thừa học thuyết Trung Quán của Ngài Long Thọ, nhưng vì quan điểm chẳng đồng, cho với chẳng cho, có ngoại cảnh mà sanh ra học phái chẳng đồng. Thanh Biện luận sư phá Duy Thức Luận trong danh ngôn kiến lập tông phái cho có ngoại cảnh, gọi là Kinh Bộ Hạnh Trung Quán Sư. Tịnh Mạng luận sư thì lập ra thuyết Vô Ngoại Cảnh, phái này gọi là Du Già Hạnh Trung Quán Sư. Nguyệt Xưng luận sư thì cho là Trung Quán kiến của Phật Hộ luận sư thù thắng nhất mà theo phái Phật Hộ, lại nói đời sau phần nhiều Trung Quán sư đều tùy thuận học thuyết Phật Hộ và Nguyệt Xưng. Còn các phái Tát Ca, Ca Cử và phái Cách Lỗ của Phật giáo Tây Tạng cũng theo Trung Quán kiến của Nguyệt Xưng luận sư, đồng thời kiến lập Nhật Trung Luận Tụng và giải thích, cũng cho biết danh hiệu phái Ứng Thành và phái Tự Tục của Trung Quán. Than ôi, tác giả Trung Luận dùng Trung Quán để phá kiến chấp của nhị biên tương đối. Nếu nhị biên đã phá thì đâu có cái Trung để an lập. Tại sao các đại luận sư Ấn Độ mỗi mỗi đều có Trung Quán kiến của họ mà sanh ra nhiều học phái chẳng đồng, như danh hiệu bốn phái kể trên, thậm chí ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng cũng sanh Trung Quán kiến? Nếu theo đó suy luận thì Phật giáo các nước khác cũng có thể bị nhiễm kiến chấp của họ mà chẳng tự biết, khiến chư Phật chư Tổ muốn phá mà hơi sức đâu phá hết. Trung Luận là chỉ thuốc phá kiến chấp nhị biên, nếu chấp thuốc thành bệnh thì chẳng thể trị, như trong phẩm Phá Hành đã ghi rõ vậy. Nếu bút ký của Pháp Sư Diệu Nhân là thật, thì các luận sư kể trên cũng thuộc về kẻ chư Phật chẳng thể giáo hóa ư? Phẩm Phá Hành. Hỏi: Như kinh Phật sở thuyết, hư vọng chấp lấy tướng, vì vọng chấp chư hành nên gọi là hư vọng. Phá: Kẻ hư vọng chấp lấy, trong đó lấy cái gì? Phật thuyết những việc này, muốn hiển bày nghĩa không? Vì các pháp khác nhau, biết đều là vô tính, tính vô pháp cũng vô, vì tất cả pháp không. Đại thánh thuyết pháp không, vì lìa chư kiến chấp, nếu lại thấy có không, Phật chẳng thể giáo hóa. Giải thích: Hành là hành vi biến hóa, hành vi biến hóa sát na sanh diệt, nên Phật nói chư hành vô thường. Vô thường thì chẳng thật, chẳng thật nên hư vọng, hư vọng thì chẳng thể chấp lấy. Phật nói hư vọng chẳng thể chấp lấy là muốn hiển bày nghĩa không vậy. Vì các pháp khác nhau thì mỗi mỗi chẳng tự tánh, pháp chẳng tự tánh thì pháp chẳng có, nên nói tất cả pháp không. Phật thuyết pháp không là để phá 62 thứ kiến chấp và phá phiền não của nghiệp ái vô minh. Không là công cụ dùng để phá chấp, nếu trở lại chấp không thì người ấy chẳng thể giáo hóa. Như có bệnh mới cần uống thuốc, nếu chấp thuốc thành bệnh thì chẳng thể trị. Cũng như lửa từ củi ra, dùng nước có thể diệt lửa, nếu lửa từ nước ra thì phải dùng cái gì để diệt? Không dụ cho nước có thể dập tắt những lửa phiền não, nếu lại ở nơi không mà sanh khởi kiến chấp, hoặc cho là có cái không, hoặc cho chẳng có cái không, vì tranh chấp hữu vô lại sanh khởi phiền não nữa. Nếu dùng không để giáo hóa người này thì họ nói tôi biết không đã lâu, nếu lìa không thì chẳng có đạo niết bàn. Như kinh nói không vô tướng vô tác, nơi ba cửa này được giải thoát. Đấy chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Không vô tướng thì chẳng tu, vô tác thì không có tu, vậy đâu thể giải thoát.
Bạch Hòa Thượng, con tập trung tham câu, khi chưa có trời đất ta là cái gì? Trong lúc ý niệm hỏi thì con nhìn vào câu hỏi đó, bất chợt có người nhà mở quạt máy, con ngồi đó nhưng hoàn toàn không biết mở quạt vào lúc nào. Như vậy con có rơi vào vô ký hay lọt vào hôn trầm không?
Ông nói tập trung tinh thần là sai. Tổ sư dạy thanh thiền không nên tập trung tinh thần, không nên cố gắng, ít phí sức chừng nào tốt chừng nấy. Tập trung lâu ngày sẽ bệnh, chỉ cần giữ cái không biết. Hỏi câu thoại là kích thích niềm không biết, còn kháng là nhìn chỗ không biết và giữ cái không biết đó được kéo dài, chỉ là vậy thôi. Nếu biết thì chẳng phải nghi tình, biết có nghi tình cũng chẳng phải, biết nghi tình nhỏ cũng chẳng phải, biết nghi tình lớn cũng chẳng phải. Phàm có cái biết tức không phải tham thiền, tham thiền là không biết.
Bạch Hòa Thượng, như vậy khi con ngồi được một lúc thì
khỏi cần ngồi nữa. Tham thiền là đi, đứng, nằm, ngồi đều được. Tham thiền chẳng phải ngồi thiền, ngồi thiền chẳng phải tham thiền. Tham thiền cũng không có nhập thiền và xả thiền, do chấp ngồi nên mới có xả. Lục Tổ nói trong phẩm tọa thiền của Pháp Bảo Đàng: đạo do tâm ngộ bất tại tọa, ngộ là do tâm, chẳng phải do thân. Ngài còn nói, ngồi lâu trói thân có ích lợi gì? Và có một bài kệ phá chấp ngồi: lúc sống thì ngồi hoài, khi chết thì nằm mãi, chấp giữ bộ xương thúi, làm sao công phu được. Nay người ta cứ chấp cái ngồi, cho ngồi lâu là cao, như thế là sai lầm, là hại người. Ông cũng bị trúng độc cái đó.
Bạch Hòa Thượng, con theo dõi công phu của mình thì con thấy, như vật đến thì nhìn thấy, sau cái thấy đó niệm nổi lên, con vẫn giữ cái thấy đó thì tự nhiên nó mất đi. Con chẳng quan tâm nó mất hay nổi là tùy nó, vậy như thế nào?
Đó là tự mình dối mình thôi. Ấy cũng như đi xem đá banh hay xem hát kịch, lúc đang xem vì kịch hấp dẫn rồi quên cảnh xung quanh, đến chừng hết thì vẫn trở lại bình thường. Có nhà triết học phương Tây cũng sáng lập cái đó, nhưng đối với Phật Pháp coi đó như ngoại đạo tà ma.
Bạch Hòa Thượng, quyển Cội Nguồn Truyền Thừa của Ngài Nguyệt Khê nói: nhìn chỗ sơn cùng thủy tận có giống chỗ Hòa Thượng dạy hỏi và nhìn không?
Sơn cùng thì không có, thủy tận cũng không, không có thì không biết, như vậy đâu có khác. Lời nói khác nhưng ý chẳng khác. Như nói tâm như hư không vô sở hữu, vô sở hữu thì chẳng trói buộc, gọi là giải thoát. Vô sở hữu thì trống rỗng nên chẳng khứ lai, gọi là Như Lai. Trống rỗng khắp không gian thì tự nhiên khắp thời gian chẳng gián đoạn, gọi là Niết Bàn. Mặc dù danh từ khác nhau nhưng ý thì chẳng khác, cũng là trống rỗng vô sở hữu. Sơn cùng thủy tận là không có, tức trống rỗng. Trống rỗng không có cái gì thì lấy gì để biết, nên không biết.
Bạch Hòa Thượng, tại sao phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ?
Nếu có sở đắc, có sở cầu, có sở sợ thì có ta. Có ta thì chẳng phá được ngã chấp, dẫu cho tu thành cũng thành tà ma ngoại đạo. Nên chánh pháp phải phá ngã chấp, phá ngã chấp phải thực hành không có cái ta. Không có cái ta lấy gì để cầu, ai đắc ai sợ? Vì vậy không có ta nên không có đắc, không có cầu, không có sợ.
Bạch Hòa Thượng, người tham thiền khi lâm chung bị đau đớn lại sợ, lúc đó phải làm sao?
Nếu hành giả tham thiền giữ được cái không biết thì làm sao có sợ hãi? Biết sợ hãi là biết rồi, tức không có tham thiền.
Bạch Hòa Thượng, tâm vốn bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, tại sao người ta chết chỉ thay đổi cái khác mà lại quên tiền kiếp của mình?
Vì họ vẫn còn ở trong chiêm bao. Nếu đã nhảy ra ngoài chiêm bao thì làm sao có tiền kiếp, hậu kiếp và sanh tử? Sanh tử, tiền kiếp, hậu kiếp là ở trong chiêm bao mới có, Khi ngộ rồi, tức nhảy ra ngoài chiêm bao, thì mấy cái đó hoàn toàn kết thúc.
Bạch Hòa Thượng, lúc ngồi thiền nhắm mắt thì vọng tưởng nổi lên, mở mắt thì không có vọng tưởng. Lúc đi kinh hành, nhắm mắt không có vọng tưởng, mở mắt lại có. Như vậy làm sao trị?
Khỏi cần trị, cứ hỏi và nhìn để giữ cái không biết. Không biết làm sao có vọng tưởng? Cũng chẳng biết không có vọng tưởng nữa. Biết có vọng tưởng là biết, biết không có vọng tưởng vẫn là biết. Nếu hỏi và nhìn thì mấy cái kia cũng giải quyết luôn.
Bạch Hòa Thượng, con tham thoại đầu không nghĩ gì hết, như thế có phải nghi tình không?
Biết không có nghĩ là đã nghĩ rồi.
Bạch Hòa Thượng, khi tham thoại đầu, mắt con nhìn cảnh vật bên ngoài vẫn thấy, vậy như thế nào?
Như vậy làm sao gọi là tham thiền? Không biết thì không thấy, làm sao thấy được? Thấy tức biết rồi.
Bạch Hòa Thượng, nếu không thấy, làm sao đi đứng tới lui?
Không đi đứng tới lui thì không đi đứng tới lui. Này tôi hỏi ông biết đói bụng không?
Dạ biết.
Ông thấy cái bụng không?
Dạ không.
Không thấy sao biết đói bụng?
Dạ tự nhiên con đói là con biết.
Phải rồi, ông không thấy bụng cũng biết đói bụng, vậy khỏi cần thấy cũng đi được mà, phải không?
Dạ phải, cảm ơn Hòa Thượng. Bạch Hòa Thượng, khi con đề lên câu thoại đầu thì con nhìn vào chỗ hoàn toàn không biết gì hết, nhưng vẫn có cái biết của cái không biết. Biết rõ ràng thấy chỗ mình không biết đó. Rồi đề tiếp câu thoại đầu nữa, vẫn không biết. Hai niệm vẫn không biết, thì con có một ý niệm. Làm sao thấy được tự tánh là cái gì? Từ chỗ không biết đó, con mới chăm bẩm sao cho thấy được tự tánh, mà trước sau đều không thấy. Thành ra con thấy rất mệt mỏi và có lúc rất đau đầu. Con không biết mình rớt vào chỗ nào.
Như vậy là sai lầm lớn, vì dùng cái biết tìm hiểu cái không biết. Tham thiền là không hiểu không biết. Nay chẳng những không chịu chấm dứt, lại dùng cái biết đó tìm hiểu thêm. Tức là tìm hiểu cái nghi tình để biết cái nghi tình. Biết cái không biết vẫn là biết. Nếu không biết, làm sao biết mình biết cái không biết? Nếu thật không biết thì làm sao biết cái biết và cái không biết? Bây giờ cứ hỏi và nhìn để chấm dứt tất cả tìm hiểu, suy nghĩ, ghi nhớ. Giống như người khờ ngốc không biết gì mới đúng. Hễ còn biết rõ ràng, có nghi tình không biết là không đúng.
Bạch Hòa Thượng, con đã tham câu khi chưa có trời đất ta là cái gì. Rồi con thấy câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì. Câu này có nghi tình hơn câu trên. Vậy có nên đổi câu thoại đầu để tham không?
Tôi hỏi ông, khi chưa có trời đất ông là cái gì, biết không?
Dạ không biết.
Không biết là đúng rồi, vậy cần gì đổi nữa? Không biết thì cứ nhìn chỗ không biết đó, thì cái kia cũng nhìn chỗ không biết vậy.
Dạ con thấy câu trên dễ nhìn hơn.
Nếu có dễ và khó thì khác rồi. Biết mới có khác, không biết làm sao có khác được.
Bạch Hòa Thượng, khi con tham câu khi chưa có trời đất ta là cái gì, lúc ngủ có chiêm bao thì hiện cảnh giới, khi tham câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì, lúc ngủ không còn chiêm bao, vậy như thế nào?
Đó là còn để ý cái biết, còn ham cái biết. Bây giờ cứ giữ cái không biết là được.
Bạch Hòa Thượng, thế nào sám hối thập tự mười phương tăng?
Hỏi câu thoại đầu và giữ niệm không hiểu không biết là chân sám hối. Vì thoại đầu là tâm niệm không nổi lên thì vọng tâm được ngưng hoạt. Cho nên có bài kệ: tội từ tâm khởi lấy tâm sám, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt thảy đều không, ấy mới gọi là chân sám hối.
Bạch Hòa Thượng, có phải ngài Mahakayip chưa viên tịch còn nhập định ở núi Kê Túc chờ Phật Di Lặc ra đời?
Vì chấp có sanh tử nên mới thấy có viên tịch. Kiến tánh rồi biết vốn chẳng có sanh tử, chẳng sanh tử làm sao có viên tịch hay không viên tịch? Tâm như hư không vô sở hữu, trống rỗng thì chẳng trói buộc nên gọi là giải thoát. Vốn chẳng bị trói buộc là không có sanh tử.
Bạch Hòa Thượng, ngộ được không có sanh tử, tức là liễu thoát sanh tử. Những tội ác đời trước đã làm như giết người, cướp của, lường gạt, hãm hại người cô thế, thì người Phật tử làm sao cho hết các tội trên để tu hành khỏi bị chướng ngại? Chúng con có thể sám hối hồng danh trước bàn Phật không?
Sám hối không thể diệt tội được. Theo giới luật nhà Phật, sám hối chỉ diệt được tội phá giới, chứ không diệt được tội nhân quả. Muốn hết tội nhân quả phải diệt cái tâm. Tâm diệt thì tội liền tiêu. Muốn diệt tâm phải tu, như tham thiền đến kiến tánh, thì bất cứ tội nặng thế nào đều tiêu cả. Tại sao? Vì tất cả tội đều là diệt trong chiêm bao. Kiến tánh là ở trong chiêm bao thức tỉnh. Lìa khỏi chiêm bao thì tất cả việc làm trong chiêm bao không còn. Ví như ở trong nhắm mắt chiêm bao, thấy phát tài rất mừng, khi thức tỉnh tìm đồng xu chẳng có. Tạo tội cũng vậy, thức tỉnh liền hết. Hòa Thượng giảng về hai thứ chiêm bao lượt qua. Bạch Hòa Thượng, muôn niệm từ đâu khởi?
Từ bộ não.
Bạch Hòa Thượng, tâm là cái gì?
Phật cũng không biết, vì nó chẳng phải là sở tri. Bài Nguồn gốc Phật Pháp trong cuốn Yếu chỉ Phật Pháp có nói đến vấn đề này.
Bạch Hòa Thượng, có phải khi kiến tánh mới biết là cái gì khởi niệm phải không?
Chưa kiến tánh cũng biết. Ban đêm khởi niệm gọi là nhắm mắt chiêm bao, ban ngày khởi niệm gọi là mở mắt chiêm bao. Niệm niệm không dứt đều do vọng tâm ngày đêm hoạt động hoài.
Bạch Hòa Thượng, những người ăn thịt mà không thấy con vật bị giết, hay không thấy con vật đau khổ la rên, vậy họ có mắc tội nhân quả không?
Có. Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Lăng Già nói, ăn tam tình dục, ngũ tình dục đều cấm. Không nghe, không thấy, không vì mình mà giết gọi là tam tình nhục. Rồi thêm cầm thú ăn dư hay con vật tự chết, cộng chung thành năm thứ, gọi là ngũ tình nhục.
Chúng ta dùng đồ có liên quan đến thân thể của con vật thì cũng dính líu nhân quả, như dùng giày dép là bằng da thú, áo lông thú. Bạch Hòa Thượng, theo lời Phật dạy, nhân nào quả nấy, con không hiểu tại sao cứ vào ngày rằm tháng giêng, hàng Phật tử đến chùa nhờ quý thầy cúng sao giải hạn, thậm chí cũng có quý thầy thúc giục, quở trách Phật tử nào không cúng sao thì năm đó sẽ gặp rắc rối về bổn mạng. Vậy điều này có hợp chánh pháp không?
Những việc này gọi là tà mạng thực, nên Phật cấm. Nhưng người ta không chịu nghe lời Phật dạy. Nếu đã tin nhân quả thì còn hỏi những việc đó làm chi? Vì người đó không tin nhân quả nên mới hỏi.
Bạch Hòa Thượng, minh tâm kiến tánh thì lấy cái gì để minh, lấy cái gì để kiến?
Tâm như hư không vô sở hữu, làm sao lấy gì để minh để kiến? Vì tất cả lời nói đều có ngữ bệnh, như trong kinh nói, từ vô thỉ đến nay, đã vô thỉ làm sao có đến nay, phải hữu thỉ mới có đến nay. Rồi nói kiến tánh thành Phật, tánh làm sao kiến? Nếu từ tánh thành sở kiến thì có năng sở, đâu phải bất nhị. Cho nên tất cả văn tự và lời nói chỉ là phương tiện. Nếu chấp phương tiện cho là thật thì học cũng uổng công.
Bạch Hòa Thượng, tu thiền dễ đưa đến thanh tịnh giải thoát, tại sao có vài vị tu thiền một thời gian lại bị điên?
Tham thiền không phải muốn thanh tịnh, cũng không mở trói để giải thoát.
Tại sao?
Vì tâm như hư không trống rỗng, tại có cái ta, muốn có sở đắc, có sở cầu, có sở sợ, nên ma mới nhập được. Nếu không có cái ta thì ma nhập vào đâu? Những người hỏi câu này là do bệnh chấp thật quá nặng.
Bạch Hòa Thượng, Phật nói trong Phẩm Phổ Môn về nước quỷ La Sát, vậy quỷ La Sát có ở cõi Nam Diêm Phù Đề này không?
Phật nói, vạn pháp duy tâm tạo, tâm mình chấp thì có, chẳng chấp thì không có. Đại Trí Độ Luận nói, do chấp Phật thì có Phật, chấp Bồ Tát thì có Bồ Tát, chấp Đại Thừa thì có Đại Thừa. Nếu tất cả tánh không thì tất cả trống rỗng, tất cả do chấp nên mới có. Có và không là tương đối, thuộc sản phẩm của bộ não. Còn thực tế thì chẳng dính dáng đến có và không. Nếu chấp có và không là lọt vào biên kiến trong năm thứ ác kiến.
Bạch Hòa Thượng, ngài Quán Thế Âm được cúng dường sau chuỗi ngọc vô giá, sao ngài không giận?
Chư Phật chư Tổ muốn chúng ta được ngộ, nếu chúng ta chấp thật thì không bao giờ ngộ được. Cái vô giá là bản tâm của chúng ta, ngộ được cái tâm mới thật vô giá. Nếu chẳng ngộ, dù được vật vô giá, sau khi chết cũng chẳng được gì.
Bây giờ dù có thế lực cao, có sự nghiệp lớn, thành công to, tiền của nhiều, đầy châu báu vô giá, vân vân, cũng đâu làm chủ những cái ấy được. Không muốn lìa mà nó vẫn lìa, thân này không muốn bệnh nó cũng bệnh, không muốn chết nhưng nó cũng chết. Tự mình còn không làm chủ được, có vật vô giá được ích lợi gì?